Kính chào các chiến hữu, xin chào anh em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Con đường tơ lụa, nỗ lực tàu phá vây. Tôi nhắc lại, con đường tơ lụa, nỗ lực tàu phá vây. Thời sự thế giới tuần qua sôi nổi vì cái hội nghị toàn thế giới của tàu đưa ra cái chương trình con đường tơ lụa mà tàu bây giờ đặt tên là một vành đai, một con đường. Mà người ta liên tưởng tới con đường tơ lụa mà của nước tàu từ 5-7 thế kỷ trước, là mở rộng giao thương với các nước ở trên đất liền. Bây giờ tàu nói là con đường tơ lụa đó là cả trên biển luôn nữa. Tại sao mà tàu lúc này đưa ra cái nỗ lực này? Chúng ta nhìn cái tình hình này trong cái khung cảnh của xu thế thời đại thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Từ lâu nay tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, xu thế thời đại bây giờ là hòa bình, hợp tác và phát triển. Và phương châm để thực hiện cái xu thế đó là tự do, dân chủ và nhân quyền. Và cái xu thế thời đại này là cái thời đại ở vào cái thời kỳ hậu công nghiệp, tức là post-industrial, tức là công nghiệp của thế giới đã đi đến cái trình độ mà khai thác tài nguyên của cái hành tinh này đã đến mức là gần như là cạn kiệt, và nước nào cũng có nhu cầu tài nguyên. Và để giải quyết cái vấn đề thiếu tài nguyên đó thì phải có trình độ kỹ thuật cao mới giải quyết được. Vì thế cho nên xu thế thời đại hiện nay lệ thuộc vào cái khả năng giải quyết hai cái đề tài, là cái vấn đề đó là tài nguyên và kỹ thuật. Và trên cái hành tinh này, bao nhiêu nước, tất cả các nước trên thế giới, không nước nào có đủ khả năng về tài nguyên và kỹ thuật bằng nước Mỹ. Cho nên toàn thế giới là giao dịch với nhau với cái phương châm là tương thuộc. Không có nước nào có đủ tài nguyên để mà phát triển đời sống của mình thì phải liên thuộc với nước khác để mà ra trao đổi cái mình có với những cái mình, để đổi lấy những cái mình không có. Riêng nước Mỹ thì không lệ thuộc nước nào về bất cứ tài nguyên nào, và nhất là kỹ thuật của nước Mỹ là kỹ thuật cao nhất thế giới. Cho nên cả thế giới thì đi vào cái việc là interdependent, nhưng mà nước Mỹ thì luôn luôn tự hào về cái không lệ thuộc bất cứ ai về vấn đề đó. Cho nên dù muốn hay không muốn, nước Mỹ trở thành ra là một cái siêu cường mà có khả năng sắp đặt cái trật tự thế giới theo ý mình. Và với cái khả năng đó thì nước Mỹ đã giúp cho thế giới này qua khỏi bao nhiêu 2-3 cuộc đại chiến thế giới của thế kỷ 20. Đồng thời bây giờ là đến kỷ 21. Thì với khả năng của nước Mỹ đã giúp cho thế giới không có chiến tranh toàn thế giới mà chỉ có chiến tranh cục bộ từng vùng một mà thôi. Tại sao? Là bởi vì nước Mỹ là nước có khả năng có những vũ khí sát thương tập thể hơn ai hết. Và nước Mỹ đã từ chối sử dụng đó và đã đi đến những cái thỏa ước quốc tế là hạn chế, coi như vũ khí sát thương tập thể là cấm kỵ cho toàn thế giới. Và vũ khí sát thương tập thể bây giờ là cụ thể là trước mắt là vũ khí nguyên tử. Và thứ hai là vũ khí hóa học. Chiến tranh nguyên tử và chiến tranh khoa học là hai điều cấm kỵ, hóa học, chiến tranh sinh học là hai điều cấm kỵ của toàn thế giới. Và nước Mỹ đã thỏa thuận với những nước có siêu cường nguyên tử, những có khả năng vũ khí nguyên tử là phải hạn chế và biến cái năng lượng nguyên tử để mà có là làm vũ khí thành ra những cái dùng vào những cái phát triển hòa bình chứ không thể dùng vào nguyên tử đó. Và những cái thế lực còn lại của thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai gồm có là cái những cái mảnh vỡ của đế quốc Ottoman, những mảnh vỡ của đế quốc phát xít Đức, Ý, Nhật và những mảnh vỡ của đế quốc cộng sản Liên Xô. Ba cái mảnh vỡ đó nó làm cho trật tự thế giới rối loạn lên. Ngoài những cái chiến tranh cục bộ lại có đe dọa là có chiến tranh toàn thế giới do những cái siêu cường như là Nga, như là Tàu, nó có khả năng là gây chiến tranh nguyên tử. Và cái mảnh vỡ của các đế quốc Ottoman nó trở thành ra một số nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa anh em của những thế lực cộng sản sống sót. Hai cái thế lực đó nó trở thành ra là cái tâm điểm của các rối loạn thế giới ngày hôm nay. Và nó trở thành mà cái mà các nhà phân tích thế giới đã mệnh danh là hai lực cản của xu thế thời đại, là bọn Hồi giáo cực đoan qua cái mảnh vỡ của đế quốc Ottoman và mảnh vỡ của cộng sản. Và bây giờ tới cái mảnh vỡ của đế quốc Hồi giáo cực đoan quá khích hiện đang bị đẩy lui và gần như là bị tiêu diệt rồi, chỉ còn là những cái giải pháp cuối cùng để cho nó bị tiêu diệt như thế nào. Và nó trở thành ra là Hồi giáo như là ở bên Indonesia là Hồi giáo hòa bình và chịu bằng lòng sống chung với những cái loài người, là vì kinh của Hồi giáo là nó coi những người ngoại đạo là phản đạo. Người ta sinh ra là phải có đạo hồi rồi, người nào không có đạo hồi là kẻ phản đạo, cho nên nó trở thành ra là công địch của toàn thế giới. Và cái là công địch của toàn thế giới lại là bọn cộng sản sống sót nữa. Và từ cả chục năm nay thì các trung tâm nghiên cứu chiến lược của nước Mỹ đã cảnh báo bất cứ ai là lãnh đạo nước Mỹ rằng thì cộng sản Tàu là mối nguy cho chẳng những là của nước Mỹ mà của toàn nhân loại nữa. Và đã khuyến cáo các nhà lãnh đạo Mỹ rằng phải đối phó với nước Tàu trước khi quá muộn. Và từ thời ông Obama, ông đã đối phó với nước chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để đối phó với anh Tàu Cộng. Nhưng mà ông vào cuối nhiệm kỳ của ông đã mềm dẻo hơn nhiều để cho Tàu Cộng nó sống sót cho đến bây giờ. Và đến bây giờ thì ông Donald Trump ông cũng lại đặt mục tiêu là đối phó với Tàu Cộng là ưu tiên số một của nước Mỹ. Và chúng ta đã mấy tuần vừa qua chúng ta đã thấy rằng lãnh đạo mới của nước Mỹ trách móc Tàu rất nhiều và cho Tàu Cộng sản Tàu một cơ hội là phải thực hiện cái lời hứa 10 năm về trước với ông Obama là giải trừ vũ khí hạt nhân của bán đảo Triều Tiên mà nằm trong tay Bắc Triều Tiên, là một tay sai, một cánh tay của Trung Cộng. Anh Trung Cộng hứa như thế để được Mỹ nới tay cho để mà phát triển kinh tế trở thành siêu cường kinh tế ngang hàng với Mỹ như ngày hôm nay. mà không làm những cái điều mà đã hứa với Mỹ. Và bây giờ lãnh đạo mới của nước Mỹ bắt buộc anh Tàu là phải thực hiện cái lời hứa đó, và anh Tàu hứa và làm một vài cử chỉ là tỏ ra là làm hứa, nhưng mà rốt cuộc lại trở lại cái lối cũ là triệu tập hội nghị sáu bên thương lượng với nó, thương lượng nó cả chục năm nay rồi mà vừa thương lượng mà lại vừa thầm thị thụt, làm cho nó từ cái lúc mà nó chưa có vũ khí nguyên tử, bây giờ nó có vũ khí nguyên tử rồi mà anh Tàu cứ hứa là làm. Và bây giờ nước Mỹ đã đánh giá rằng qua lời phát biểu của ông Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, ông là ông Tillerson, ông nói rằng anh Tàu không có khả năng ép buộc Bắc Triều Tiên nó từ bỏ vũ khí nguyên tử, và lại là cũng không muốn cả hai thứ. Và bây giờ nước Mỹ một mình đối phó với Bắc Triều Tiên, và vì thế cho nên anh lo là sau khi mà Mỹ chặt đứt cánh tay của Tàu ở Bắc Triều Tiên thì nước Mỹ và rồi giải quyết những cái tàn dư của Hồi giáo cùng khủng bố ở Trung Đông và Bắc Phi thì sẽ đến lượt mình. Cho nên anh Tàu có nỗ lực là phá vây bằng cái gọi là con đường tơ lụa và vành dài và con đường. Và vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề bài bình luận thời sự của tôi tuần này là con đường tơ lụa, nỗ lực Tàu phá vây. Con đường tơ lụa là cái gì? Là năm xưa khi nước Tàu còn là một đế quốc phong kiến thì nước Tàu là nước phát minh ra tơ tằm, trồng dâu và nuôi tằm và phát minh ra, và nước Tàu là tơ lụa là cái món hàng quý giá nhất của nước Tàu. Và nước Tàu lúc đó chưa có khả năng chinh phục đại dương, cho nên phát triển về phương Tây là con đường đi bán tơ lụa từ nước Tàu sang đến Trung Đông, sang đến Bắc Phi, sang đến Trung Á. Và lúc đó thì nước Tàu bán tơ lụa để các nước khác mua tơ lụa của Tàu và trả bằng không, lúc đó tiền tệ nó chưa phải là có tiền tệ, cho nên chế độ đó là chế độ đổi hàng lấy hàng, là gọi là barter trade. Và bây giờ anh Tàu đang bị Mỹ và thế giới trách cứ anh ấy về cái việc anh ấy cứ in tiền nhân dân tệ ra một cách vô tội vạ, làm rối loạn cái thị trường tài chính của toàn thế giới, mà anh cứ nói không đâu, mà thực ra là quỹ dự trữ quốc gia của anh là đã xuống đến mức thấp nhất rồi, anh không có và đủ vàng quỹ dự trữ quốc gia để làm bảo lãnh cho cái đồng tiền anh phát ra, mà anh cứ in tiền ra thì anh với giá rất thấp anh đã khóa hoại. Và thế giới kể này bất cứ nước nào mà coi đồng đô la của Mỹ là cái trở ngại cho cái phát triển của anh ấy và tấn công vào đồng đô la, là buôn bán trên thị trường thế giới mà không dùng đô la mà chỉ dùng đồng tiền khác thì là kẻ thù của nước Mỹ. Ở bên Âu Châu người ta dùng đồng tiền euro nhưng mà người ta không có định giá đồng tiền của mình, và người ta có quỹ tràng vàng đầy đủ để bảo đảm cho cái đồng tiền anh phát ra. Còn anh đồng tiền vàng bảo đảm của anh thì gần cạn kiệt rồi, anh cứ phát hành ra, cho nên đồng nhân dân tệ trở thành ra là kẻ gây rối loạn thị trường tài chính của thế giới. Và bây giờ anh mở phá vây ra về kia con đường tơ lụa kiểu này, anh xuất triển ra thì là anh viện trợ nước này cũng như là hứa bao nhiêu tỷ đô la mà anh hứa không anh đã làm được đâu. Dưới thời Obama anh Tàu đã phá vây về tài chính bằng cách là anh lập ra cái ngân hàng AIIB, cái là ngân hàng phát triển cơ hạ tầng cơ sở để mà cạnh tranh với ngân hàng thế giới, với quỹ tiền tệ quốc tế, mà cái AIIB đấy không, rất là eo hẹp, cho tới nay vẫn chưa thành cái giống gì cả. Bây giờ anh lại trước cái nạn là phải đương đầu với đồng đô la của Mỹ, do ông Donald Trump ông ấy chĩa thẳng vào nước tàu sau khi ông giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên và Hồi giáo cực đoan khủng bố ở Trung Đông, thì đến lượt anh, cho nên anh phải có cái nỗ lực phá vây. Và cái nỗ lực phá vây của anh ấy là thời sự sôi động nhất của trong tuần vừa qua, cho nên tôi lấy làm đề tài của cho tuần này là con đường tơ lụa, nỗ lực tàu phá vây. Bây giờ tôi xin lướt qua những cái thông tin của tuần vừa rồi về cái con đường tơ lụa mà gọi là vành đai và con đường của tàu cộng như thế nào. Bản tin ngày 16 tháng 5, tức là ngày hôm qua, của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan tin với tựa đề là Vành đai và con đường trong hoặc kép, Trung Quốc mở ra nhiều mục tiêu, với 270 mục tiêu sau 2 ngày thảo luận. Và phát biểu bế mạc diễn đàn, nhà lãnh đạo Trung Quốc nói rằng 30 nhà lãnh đạo tham gia diễn đàn tại Bắc Kinh và Hồ Diễn Kỳ đã ký một thông cáo nhằm thúc đẩy nền kinh tế mở toàn cầu, tái cân bằng quá trình toàn cầu hóa và tăng cường tự do hóa thương mại. Sáng kiến Vành đai và con đường cũng tập trung vào kể việc kết nối và hợp tác giữa các quốc gia, chủ yếu là Trung Quốc, và phần còn lại của khu vực Á, Âu. Sáng kiến này bao gồm vành đai kinh tế dựa trên con đường tơ lụa trên đất liền và con đường tơ lụa trên biển. Đấy, tôi thấy cái bản đồ người ta vẽ ra con đường tơ lụa trên đất liền đi từ phía Tây nước tàu sang đến Trung Á và Phi Châu, và con đường biển là hai con đường đó, là nếu vẽ ra thì nó thành một vòng đài, và một vòng đài mà tại sao lại có một con đường, hai con đường, như sao là một con đường, mà một con đường đó là biểu tượng cho cái con đường phá vây của anh tàu, theo ý tôi. Bản tin tiếp tục là chiến lược này nêu bật vai trò ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu. Và bản tin dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng, chúng tôi có mọi lý do để tin tưởng vào triển vọng của sáng kiến vành đai và con đường. Đồng thời, sáng kiến này là một dự án mở rộng và con đường phía trước rất dài, và sự hợp tác là vấn đề cốt lõi. Vấn đề là đằng sau cái con đường này là cái gì thì anh chưa nói được. Mặc dù có nhiều quốc gia và các tổ chức tham gia hội nghị thượng đỉnh hoan nghênh các nỗ lực của Trung Quốc nhằm thúc đẩy thương mại và đóng vai trò lớn hơn trong các vấn đề toàn cầu, sự tham gia vào diễn đàn là còn nhiều sự pha trộn. Đó là tham gia diễn đàn này đặc biệt là có đại diện từ Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ ép buộc anh là phải chặt cái cánh tay Bắc Triều Tiên của anh, mà anh Bắc Triều Tiên nó lại vẫn có mặt ở cái diễn đàn phá vây này của anh tàu. Vì thế cho nên Hoa Kỳ cũng có mặt, nhưng mà không có cứ ký kết cái gì cả, và có mặt với một đại diện thấp hơn là cái nguyên thủ quốc gia, và để xem anh đang chắc chắn đến gì cái gì. Và bây giờ sự hiện diện của Bắc Triều Tiên ở cái diễn đàn này của anh tàu chứng tỏ rằng anh ấy phá vây, chứng tỏ rằng anh ấy là dung dưỡng cho cái cánh tay của anh có một khí vũ khí nguyên tử, và nước Mỹ sẽ có nỗ lực là tự tay giải quyết cái anh Bắc Triều Tiên. Và sự có mặt của anh Bắc Triều Tiên ở cái hội nghị này chứng tỏ rằng cái gian ý của anh tàu nó đã lộ ra rồi. Các nước như Hoa Kỳ và Đức thì đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có tính minh bạch và một sân chơi bình. Tại sao minh bạch? Là bởi vì cái vốn liếng của anh ấy, quỹ dự trữ quốc gia của anh thấp rồi, mà anh cứ khoe là anh còn. Thì anh khoe thì anh cho anh này bao nhiêu đô la viện trợ, anh này bao nhiêu là phương án này, cả trăm tỷ này kia. anh có hay không, mà anh không minh bạch, anh chỉ khai láo thôi. Đó, vì thế cho nên người ta đòi anh phải minh bạch. Kế hoạch của ông Tập bao gồm việc tạo ra 6 hành lang kinh tế nối Trung Quốc với 65 quốc gia. Sự tham gia của các nước này sẽ chiếm 60% dân số thế giới, ghê lắm, là 30% GDP toàn cầu. Ước tính cần 900 tỷ đô la cho các dự án kết nối trên đất liền và trên biển, làm cho kế hoạch phát triển vành đai và con đường trở thành một dự án tốn kém nhất trong lịch sử, tốn gấp nhiều lần so với kế hoạch Marshall của Hoa Kỳ đã sử dụng để tái thiết châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đấy là sau 900 tỷ, rồi là anh hứa trong cái hội này những cái nước nào ký ra sẽ có, anh bỏ ra 124 tỷ đô la thì để xem người ta, anh hứa như vậy nhưng để xem anh có làm được hay không. Và tiếp theo là bản tin của đài RFI Pháp, là có tựa đề là OBOR, O là One, OB là One Belt và OR là One Road. OBOR đọc theo tiếng Mỹ là OBOR, là mô hình toàn cầu hóa kiểu Trung Quốc. Và đã trong hai ngày 14 và 15 tháng 5, thượng đỉnh con đường tơ lụa mới đã diễn ra tại Bắc Kinh. Báo Le Monde nhận xét là Trung Quốc, tại Trung Quốc Tập Cận Bình trải thảm những con đường tơ lụa. Và báo chí Mỹ à Tây thì cho đây là dự án thế kỷ. Thế kỷ này bởi vì nó phù hợp với cái lời rêu rao từ cuối thế kỷ 20, thế kỷ 21 là thế kỷ của Tàu đó. Dự án thế kỷ kêu gọi xây dựng một khối cộng đồng lớn cùng chia sẻ các lợi ích. Đây là báo Figaro. Bây giờ báo Le Echo là Trung Quốc đang tìm cách áp đặt quan điểm của mình về toàn cầu hóa. Là Le Echo lại phân tích của trích đăng phân tích của ông Christian De Seglis, giáo sư Đại học Columbia và chuyên gia về thị trường mới trỗi dậy được ngân hàng HSBC đó, cho rằng kể từ giờ Trung Quốc muốn có một vai trò lãnh đạo trên chính trường quốc tế, và Trung Quốc muốn từ bỏ hệ thống Bretton Woods, một hệ thống mà ở đó các nước mới trỗi dậy cảm thấy chưa được đại diện một cách thỏa đáng, tức là anh đụng vào đồng đô la. Bretton Woods là cái gì? Là một cái thỏa ước cả trăm nước trên thế giới sau đệ nhị thế chiến, là cần đồng đô la theo kế hoạch Marshall của Mỹ để tái thiết. Và vì thế cho nên ký một cái thỏa ước rằng lấy đồng đô la làm cái đồng tiền tệ giao thương trên toàn thế giới từ năm 1944. Bây giờ anh Tàu muốn thay thế hệ thống và muốn hủy bỏ cái Bretton Woods, và anh ấy giữ vai trò đồng tiền của Tàu sẽ là đồng tiền thay thế đồng tiền đô la trên thế giới. Tôi chính vì cái điểm này mà anh Tàu không thoát khỏi bị Mỹ coi là đối phó cho đến cùng, mà theo đúng là lời cảnh báo của các nhà chiến trung tâm không nghiên cứu chiến lược Mỹ từ mười mấy năm nay là phải đối phó với Tàu trước khi quá muộn. Đấy, để báo Lê Dê Cô nói nêu rõ ra cái mục tiêu của anh Tàu như thế, và đưa ra rất nhiều bình luận của các nhà khác, nhưng mà cuối cùng thì tùy là đối phó anh Tàu, cho nên tôi căn cứ vào những cái dư luận là tôi mới đặt cái tựa đề là anh Tàu muốn phá vây, anh muốn thoát khỏi đồng đô la của Mỹ, và để xem anh có làm được hay không. Bây giờ cũng một cái đề tài này thì ngày 15 tháng 5, đài Á Châu Tự Do đăng tựa đề là Trung Quốc chi 124 tỷ đô la cho sáng kiến một vành đai một con đường. Đó. Và cũng là tường thuật lại như thế, bình luận như thế. Và nhắc lại rằng vành đai và con đường với sự tham dự của các nhà lãnh đạo và quan chức hàng đầu thì 29 quốc gia trên thế giới, hàng trăm quốc gia đến dự nhưng mà chỉ có 29 quốc gia trên thế giới ký vào cái thông cáo chung, còn những nước khác người ta đến theo anh chờ 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 gì thôi. Và đặc biệt cái bản tin Đài Á Châu tự do lại nói rằng anh Trần Đại Quang, chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam có mặt và anh tỏ ra là anh hoan nghênh tinh thần tiếp cận những sáng tạo mới, sáng kiến kết nối trong khu vực nói chung và sáng kiến vành đai và con đường nói riêng. Đấy, sự hiện diện của anh Trần Đại Quang và cái thái độ của Trần Đại Quang ở cái này chứng tỏ rằng anh không khác gì Bắc Triều Tiên, là hai cái cánh tay còn lại cuối cùng của Tàu Cộng mà Mỹ đang mất chặt tay anh rồi. Và anh xuất hiện ở đây, anh Trần Đại Quang xuất hiện ở đây giống như anh Bắc Triều Tiên thì để xem số phận của anh trong sau này sẽ như thế nào. Và bản tin cũng nhắc, không quên nhắc lại rằng nhân bản tin của Đài Á Châu Tự Do đó, nhân dịp này chủ tịch Trần Đại Quang cũng gửi lời mời tổng thống Argentina Mauricio Macri đến thăm Việt Nam và vị tổng thống này vừa nhận, tức là gì? Lát nữa tôi có cái bài báo của đài tường thuật của đài VOA, VOV, đài TV Việt Nam cũng nói rằng thì là Mỹ, tàu đang hất cảng Mỹ ở sân sau của Mỹ là Nam Mỹ. Và bây giờ anh Trần Đại Quang ấy mời anh tổng thống Argentina sang, chỉ là một nước sau chuyện ấy anh em, tức là tất cả những vai trò đóng kịch là thoát chung của anh tàu anh Việt Nam Cộng sản từ trước đến nay bị lộ tẩy trong cái việc anh tham dự cái hội nghị, cái diễn đàn một vành đai một con đường của anh tàu. Bây giờ đến bản tin ngày hôm qua đài ngày 16 của đài VOA tiếp tục đăng tựa đề là vành đai con đường là tham vọng khó thành của Trung Quốc, cũng lại nói đến anh bỏ ra 900 tỷ đô la và ngay lập tức anh hứa là bỏ ra 124 tỷ đô la, và nhắc lại rằng có 24 quốc gia cử đại diện tham dự hội nghị thế này và là ký kết thôi, nhưng mà hàng mấy ba lát nữa sẽ có bản tin là cả trăm nước chứ không phải mình chưa đâu. Và nhắc lại ông Tập Cận Bình cũng vạch ra tầm nhìn cho kế hoạch vành đai con đường, cam kết sử dụng phát triển để chống lại một loạt các vấn đề từ khủng bố đến nghèo đói. À, tóm lại là chỉ có mấy anh nghèo đói là ký với anh Tàu thôi, còn những cái nước G7 là người ta từ chối, những cái nước đã phát triển rồi người ta từ chối, để xem anh cái này. Và bản tin tiếp tục rồi. Theo các chuyên gia, thực tế sáng kiến này của Trung Quốc chỉ nhằm hai mục tiêu, đấy là vì quyền lợi của anh Tàu chứ không phải vì quyền lợi của ai hết. Hai mục tiêu là mở khóa cho các vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn ở khu vực phía Tây Trung Quốc và giải quyết hàng hóa sản xuất rồi nội địa này, tức là anh Tàu trong cái giai đoạn vừa rồi anh kinh tế kế hoạch hóa, anh mót làm siêu cường lớn, anh sản xuất ưu lên và nhất là thép và nhôm là cái anh sản xuất và không bán được cho ai cả. Và bây giờ nó dư thừa, bây giờ anh mở đường về phía Á Châu, anh mở đường về phía Mỹ với các nước G7 không được, bây giờ anh mở đường về phía những nước nghèo đói để xem anh có làm được hay không. Và bản tin của Đài VOA cũng nhắc đến nhà phân tích về kinh tế tài chính rất khá của người Việt hải ngoại là ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì ông cho rằng thì Hoa Kỳ có phải phái đại diện tham gia họ thượng đỉnh Bắc Kinh, nhưng vẫn theo chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa, Mỹ thừa khôn ngoan để hiểu sáng kiến tham vọng này của Trung Quốc chưa thể đi đến những kết quả cụ thể, nhưng biết thừa đi là nó không đi đâu vậy, nhưng mà để xem nó giở trò phá vây mai hoa quyền của nó như thế nào. Đó. Và bản tin cũng không quên nhắc lại là anh chủ tịch Trần Đại Quang của anh Việt Nam Cộng sản cũng có mặt. Và các chuyên gia, theo bản tin cho biết là theo các chuyên gia thì Việt Nam hiện phụ thuộc nặng nề về chính trị và kinh tế với Trung Quốc, nên sự xuất hiện của ông Trần Đại Quang trên đây này là điều dễ hiểu. Và bản tin cũng tiếp theo là một người Việt hải ngoại là ông tiến sĩ Vũ Quang Việt, ông cho nói rằng thì nếu như vì Việt Nam thật Bây giờ ông vui cho cha rằng mấy anh mấy nước nhất là Ấn Độ thì nó phản đối, chứ chẳng những nó không nhớ dự mà nó còn phản đối nữa. Nhưng mà ông về cho biết rằng nếu như vì Việt Nam thật thì họ cũng phải đi, vẫn phải đi đến nơi để đấy, đó ông nói Việt Nam là chỉ đến nơi để tay bắt mặt mừng tuyên bố này nọ, nhưng cái chuyện thực hiện những gì sau này lại được chuyển khác, vì hợp tác với Trung Quốc là vay nợ và phải trả nợ cho Trung Quốc, mà có hợp tác với sáng kiến này của Trung Quốc thì cũng chỉ là xây đường cho nó chuyển hàng của tàu mà thôi. Đó, phải trái như vậy. Bây giờ bản tin này cũng nhắc tới Bắc Triều Tiên nữa. Người ta nghi ngại rằng ngay chính đối với chế độ bình nhưỡng Bắc Kinh còn không điều khiển được, thì nói gì đến chuyện xây dựng một dự án tham vọng áp đặt ảnh hưởng lên 65 quốc gia và cả ba lục địa, châu Á, châu Phi và một phần châu Âu. Và để mở ra ảnh hưởng một cách hiệu quả, cần phải có sự minh bạch và uy tín, điều mà Trung Quốc vẫn còn đang phải phấn đấu gây dựng. Phấn đấu gây dựng là chưa có, người ta nghĩ rằng trời... vẫn bây giờ đến đài về cũng là RFI của Pháp thì lại ngày 15 tháng 5 đưa ra một bài nữa có tựa đề là Châu Âu và Ấn Độ tẩy chay con đường tơ lụa mới của Trung Quốc. Thì để những cái nước mà phát triển và những nước mà còn người ta còn nghi ngờ anh Tàu, anh vốn đâu mà bỏ ra hàng trăm 900 tỷ cứ nói hồi anh Hoang Mai Hoa Quyền thôi. Và bản tin cho biết là ít nhất 6 nước trong liên hiệp Âu Châu gồm Anh, Đức, Pháp, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Estonia từ chối ký kết vào thông cáo kết thúc thượng đỉnh ở Bắc Kinh liên quan đến vấn đề thương mại. Nhiều nước chạy châu Âu tẩy chay đề xuất của Trung Quốc do văn bản này không quan trọng, không quan tâm đến mức các chuẩn mực về môi trường, về các tiêu chuẩn xã hội không bảo đảm tính minh bạch mỗi khi các cơ quan nhà nước gọi thầu ra anh lại anh tàu trúng thầu, thành tiền thầu anh trả cho thầu, là anh đầu tư vào cái nước nào đó thì anh cứ kéo dài ra dự án này như kia để anh đem nhân công tàu sang làm, và nhân công tàu sang làm cứ ngày càng đông, và anh biến cái khu chế xuất thành một cái tô giới của tàu không cho vào, y như ở Việt Nam, y như là Formosa Việt Nam, thành ra là cả trong khi em vào Mosa thì quân chúng nổi dậy phản đối như thế mà anh không dám đổi. anh đổi không nổi hay sao, anh không dám đổi. Theo khi ở trên các thế giới người ta biết cái anh tàu là chuyên môn là đầu tư vào nước nào thì là có lợi cho anh tàu, chứ không có lợi gì cho cái nước mà anh ấy đầu tư vào cả. Với bản tin nữa bây giờ cụ thể là thí dụ rõ rệt là ngày 16 tháng 5 tức là hôm qua của đài tiếng nói Hoa Kỳ, Trung Quốc cho Philippines vay tiền mua vũ khí đấy. Chưa cần là có dự cái con đường không hay không, nó cứ là cái, cho vay xong là để làm cái gì, để mua vũ khí đó, của nó đấy. Nó tiêu thụ những cái dư thừa của nó mà nó không bán được cho ai. Đấy là Philippines. Và đây là cái bản tin của đài truyền hình VOV của Việt Cộng. Tôi đem vào để thấy rằng anh Việt Cộng anh nói về cái chuyện này như thế nào, để biết rằng là anh lệ thuộc vào thằng tàu đến bao nhiêu. Bản tin của báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày 16 tháng 5 cũng như hôm qua có tựa đề là Vành đai và con đường đầy tham vọng của Trung Quốc là gì đó. Và mở đầu bằng cái câu rất là đáng chú ý là sáng kiến vành đai và con đường là một dự án khổng lồ đầy tham vọng, hứa hẹn mang lại lợi ích cho nhiều nước nếu thành công. Tức là anh Việt Cộng anh cũng còn đang lưỡng lự là quan thầy ông của anh có thành công được hay không, thì đầy tham vọng nhưng mà anh đặt chữ nếu, tức là anh cần nghi ngại là quan thầy của anh ấy chưa chắc đã thành công, cho nên anh lưỡng lự giữa cái vụ theo. Nhưng mà chủ tịch nước thì đã giữ rồi, nhưng mà lý luận trung ương của nó qua cái đài VOV này thì chưa dám chắc là quan thầy có thành công hay không. Và tiểu đề mục là giấc mộng Trung Hoa, Qua sáng kiến này có thể thấy ông Tập theo đuổi đường lối đối ngoại chủ động, thoát khỏi tư tưởng đối ngoại giấu mình chờ thời và tránh đi tiên phong. Hai cái đó, giấu mình chờ thời và tránh đi tiên phong, là khẩu hiệu của ông Đặng Tiểu Bình để lại cho hậu duệ. Mà bây giờ anh lộ tẩy rồi thì anh phải dẫn luôn, tức là không giấu mình chờ thời nữa, và cơ gọi là phải đi tiên phong để phá vây. Đấy, nhưng mà cái nỗ lực phá vây của anh Tẩu tôi mô tả không chi tiết và minh bạch bằng cái anh đài tiếng nói của Việt Nam này. Tôi sẽ đọc nguyên văn cái đoạn này. Khái niệm vành đai được ông Tập giới thiệu lần đầu vào tháng 9 2013, khi mà lãnh đạo Trung Quốc này, khi nhà lãnh đạo Trung Quốc này đi thăm quốc gia Trung Á là Kazakhstan. Phát biểu tại Đại học Nazarbayev, ông Tập đề nghị Trung Á hợp tác với Trung Quốc để xây dựng một vành đai kinh tế là con đường tơ lụa. Đến tháng 10/2013, ông Tập đề xuất xây dựng quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và khối ASEAN, đồng thời lần đầu đưa ra các gợi ý về một con đường tơ lụa trên biển của thế kỷ 21. Rồi đến tháng 2/2014, Tập Cận Bình và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đạt được sự đồng thuận về xây dựng vành đai và con đường, và về kết nối hệ thống này với hệ thống đường sắt Âu Á của Nga. Cái theo dõi hình như cái dự án này, anh Tàu ấy hứa là 400 tỷ, mà hôm nay chưa thấy nhắc nhở gì đến cái tuyến đường sắt Âu Á của Nga cả. Tháng 5 2014, giai đoạn đầu của một trung tâm logistics do Trung Quốc và Kazakhstan cùng xây dựng đã đi vào hoạt động tại Liên Vân Cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trung tâm này là điểm trung chuyển lý tưởng cho hàng hóa các nước Trung Á đi ra ngoài, đi ra thị trường nước ngoài. Từ tháng 10/2014 là 21 nước châu Á tự nguyện tham gia đấy, tham gia AIIB, Ngân hàng Phát triển Hạ tầng Cơ sở, với tư cách là quốc gia sáng lập, họ ký bản ghi nhớ về thành lập AIIB. Tháng 11/2014, Chủ tịch Tập Cận Bình công bố Trung Quốc đóng góp 40 tỷ USD để lập ra quỹ con đường tơ lụa. Lúc thì 40 tỷ, lúc thì 124 tỷ, lúc thì 400 tỷ, lúc thì 900 tỷ. Tôi chưa thấy tỷ nào cả. Tháng 12/2014, Thái Lan phê chuẩn dự thảo bản ghi nhớ giữa Thái Lan và Trung Quốc về hợp tác đường sắt. Lại vấn đề là bản ghi nhớ thôi. Tháng 1/2015, số lượng nước thành viên của AIIB tăng lên 26 nước. Trước kia nó có 21 nước rồi, rồi đến một năm sau nó thêm được 5 nước. Ta ra là những anh nghèo đói ở châu Phi thôi. Và trong 2 ngày 14/15 vừa qua, diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường tại Bắc Kinh, Trung Quốc, sự kiện có sự tham dự của khoảng 30 nguyên thủ và người đứng đầu của chính phủ, cũng như phái đoàn của hơn 100 nước, phái đoàn của nước mà có 30 vị nguyên thủ, mà có, không biết nguyên thủ nào ký vào thì ký vào đấy. Đến tháng 3/2015, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bác bỏ mọi sự so sánh đó. Người ta so sánh với kế hoạch Marshall năm xưa, bây giờ anh Tàu anh chối, vì anh lộ tẩy giờ anh chối. Bác bỏ sự so sánh sáng kiến này với kế hoạch Marshall do Mỹ tài trợ sau chiến tranh. Ông Vương khi đó nói rằng sáng kiến này là sản phẩm của hợp tác, chứ không phải là công cụ địa chính trị. Anh coi là kế hoạch Marshall là công cụ địa chính trị, và không nên được nhìn nhận bằng não trạng chiến tranh lạnh đã lỗi thời. Bây giờ là chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Tàu ở đó mà đã lỗi thời. Chiến tranh lạnh là gì? Không đánh nhau bằng vũ khí nữa, là tranh nhau bằng kinh tế tài chính và địa chính trị và địa kinh tế. Bây giờ và dưới cái đề mục nữa, như đồng chí Việt Nam Cộng sản qua đài VOA đăng thêm cái tin là Tàu sẽ cạnh tranh với Mỹ cả ở châu Phi nữa, vì sao phương Tây sợ Trung Quốc ở châu Phi? À, sáng kiến vành đai của là liên quan tới 65% thế giới, 1/3 GDP toàn cầu và vận chuyển 1/4 hàng hóa và dịch vụ thế giới. Trung Quốc có sức mạnh tài chính để xây dựng cơ sở hạ tầng, trong khi nhiều nước thực sự khát vốn và việc làm. Xin lỗi anh chính anh Tàu bây giờ vốn, lát nữa tôi có những thông tin là vốn Tàu bây giờ anh có bao nhiêu, anh các nước khác là khát vốn và anh bung ra là anh lợi dụng cái phát vốn của nhà, anh in tiền Tàu ra để anh làm cái gì bây giờ. Và các nước khác làm mà tự xây đường sắt để nối vào với cái đường sắt của anh Tàu với tiền vay của anh Tàu thì phải mua thép sắt của anh ấy bằng đô la hay bằng vàng, hoặc là phải có tiền nhân dân tệ chứ không có cho free đâu. Và bản tin cũng nói rằng trong sáng kiến này Trung Quốc tỏ ra thực dụng cao, thiên về kinh tế, có lẽ cũng giống đường lối mà họ theo đuổi châu Phi đúng. Bành chiến đó chắc mộng hoa đó. Và bản tin cũng nhắc lại rằng cũng hên còn rất sớm để khẳng định dự tài này thành công hay thất bại. Anh có thất bại thì nhìn vào vốn nó hứa bao nhiêu tỷ đô la nó có hay không thì biết ngay. Và lát nữa thì có những bình luận rằng tại sao nó thất bại. Và bây giờ anh Việt Gian Cộng sản thì vẫn chưa hãy còn sớm để biết là nó thành công hay thất bại. Bản tin cũng nhắc lại là Tàu bây giờ đã đầu tư vào Tân Cương để mà hạn chế tình trạng bất ổn, bạo lực, khủng bố và ly khai đó. Nhưng khi làm được như vậy, Trung Quốc sẽ tất yếu có điều kiện gia tăng ảnh hưởng chính trị dọc theo các hành lang kinh tế này, thực thi vành đai và con đường mang lại cho Trung Quốc cơ hội cạnh tranh ảnh hưởng với Mỹ hiện đang chú trọng nhiều vấn đề đối nội. Bây giờ anh Tàu thấy rằng nước Mỹ Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tranh chấp với nhau, xuất hiện Donald Trump là đứng ở giữa và hơi dựa vào anh Cộng Hòa một tí chứ không có dựa vào hết vào anh nào cả. Và anh Tàu anh thấy khai thác cái tình trạng chia rẽ nội bộ, vì thế cho nên là thành công hay thất bại của Tàu là tùy thuộc vào cái vấn đề đối nội của anh Donald Trump như thế nào. Một số nhà quan sát không loại trừ hoàn toàn yếu tố tham vọng địa chính trị, muốn khôi phục sức mạnh xưa của thế giới quốc tế, làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại. Tuy nhiên vẫn có ít nhất một vướng mắc lớn. Tuy nhiên anh Việt Cộng là luôn luôn có tuy nhiên. Con đường tơ lụa trên biển dính dán đến điểm nóng Biển Đông với nhiều vấn đề. Thì bây giờ bản tin trong cái phần tổng hợp tin tức tôi sẽ tổng hợp vấn đề anh Tàu và anh Việt Cậu anh đã thỏa thuận với nhau rằng chỉ đôi bên cũng là gác tranh chấp mà cùng khai thác. Bây giờ bản tin cũng nói rằng thì thái độ của các nước như thế nào, là có nhiều nước tán thành và không tán thành. Dự diễn đàn cấp cao vành đai con đường Bắc Kinh nói đây, cả thủ tướng Pakistan Sharif và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đều ca ngợi sáng kiến này là công cụ mạnh mẽ để loại trừ chủ nghĩa khủng bố. Đấy, vì thế cho nên trong cái phần mở đầu bài bình luận thời sự này tôi nói rằng những mảnh vỡ của đế quốc Ottoman, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ là những mảnh vỡ của đế quốc Ottoman. Bây giờ nó bám vào anh Tàu, tức là hai cái lực cản bây giờ nó bắt tay nhau để nó chống lại cái xu thế thời đại. Bản tin cũng có đăng, đài VOV cũng lại đăng một cái tin khác là Trung Quốc đang hất cẳng Mỹ ở châu Mỹ Latin. Các nước sao chủ nghĩa nhé mà nó rồi. Đến đối với Nga thì Nga lo ngại mất ảnh hưởng ở vùng Trung Á trước sự xâm nhập của Trung Quốc, nhưng hiện nay năng lực tài chính của Nga có đúng Nga hất bị giàu hết cẳng chúng ai hết. Và vì thế cho nên vẫn về cơ bản Nga cũng xuôi theo dự án vành đai và con đường của Trung Quốc. Xuôi theo đi, đây là mảnh vỡ cộng sản chống rõ thì bắt tay nhau để xem có thoát được cái này không. Và bản tin không quên nhắc lại là ít có lãnh đạo phương Tây tham dự diễn đàn cấp cao vành đai và con đường ở Bắc Kinh. Tổng thống Mỹ Trump không tham dự. Thủ tướng Đức Merkel đã từ chối lời mời. Duy nhất mà đại diện đứng đầu chính phủ một nước trong khối G7 là Thủ tướng Italy Paolo Gentiloni tham dự sự kiện. Tham dự mà chứ chắc đăng ký G7 đó thôi mà. Ấn Độ thì phải ra ra mà. Cả Nhật và Mỹ đều đã từ chối tham gia ngân hàng đầu tư cơ sở AIB đó, của châu Á. Trước các động thái của Trung Quốc, Nhật Bản đã cạnh tranh lại bằng cam kết vào năm 2015. Chi 110 tỷ USD cho các dự án có cơ sở hạ tầng ở châu Á trong 5 năm tới. Đó. Và bây giờ bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ không quên nhắc lại là những nhà đấu tranh ở trong nước cảnh cáo anh nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đừng có vay tiền tàu nữa. Và mới đây anh khoe rằng thì tàu nó cho ai hứa cho anh 300 triệu để làm cái đường sắt gì đó. Lập tức blogger Lê Anh Hồng lên tiếng với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với tựa đề là vay tiền giặc là rước giặc vào nhà. Đấy là trong cái diễn đàn mà nó toàn thế giới là chỉ nó biểu diễn là anh tàu là chuyên môn Mai Hoa Quyền biểu diễn từ là Olympic thế giới rồi đến AIB bây giờ đến con đường tơ lụa anh quảng cáo và anh Việt Nam Cộng sản có mặt cho nên bóc ra lên anh Hồng cảnh cáo là vay tiền giặc giết giặc vào nhà. Nhắc lại là trong cuộc chiến tranh 1979 địa phương bị thiệt hại nặng nhất là nhắc lại 1979 tàu nó đã phá hoại nước của các anh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như thế nào. Giờ đến các nguồn tin cho biết Trung Quốc đã đào đấy thời đó nó viện trợ. Nhắc lại những kinh nghiệm vay tiền giặc giết vào nhà, vay tiền giặc để mà đánh chiếm Việt Nam bây giờ là Cao Bằng thì nó gài như thế nào, rồi nó đào sẵn những đường hầm xuyên núi để giấu xe tăng trong đó đến lúc nó trừng phạt anh đưa ra làm cho nhiều bà con Cao Bằng đã bị ăn đạn của quân thù của quân Trung Quốc vì tưởng là xe tăng của ta. Rồi đến chiều 16/2/19 tướng Đàm Quang Trung còn nói ở xã Quang Lang huyện Hà Lang rằng có cho kẹo Trung Quốc cũng không dám đánh ta. Đấy rước vay tiền nó rước ra đánh rước vào nhà rồi bị nó trừng phạt như thế nào chưa tản, bây giờ lại còn vay tiền. Và Lê Anh Hồng kết luận rằng Trung Quốc chưa bao giờ thực tâm giúp Việt Nam phát triển. Ngay trong những ngày tháng mặn nồng nhất của mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em khi cuộc chiến Pháp Việt mới kết thúc, họ đã lợi dụng việc Việt Nam nhờ vẽ bản đồ để lấn chiếm đất đai biên giới của Việt Nam. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi từ hàng ngàn năm nay họ còn luôn nuôi khát vọng cháy bỏng là thôn tính giải đất phương Nam. Việc nhà cầm quyền Việt Nam vay tiền Trung Quốc làm đường cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh vì thế chẳng khác nào rước giặc vào nhà, rước voi về giày mà đổ. Đấy là Lê Nhậu. Và Dân Làm Báo giới đấu tranh ở chuyện báo đấu tranh trên internet của Dân Đấu Tranh ở trong nước đăng bài tựa đề là đường tơ lụa mới với 900 tỷ đô la Trung Quốc muốn thống trị thế giới ra sao. Và đây là Thái Bá Hồng trích đăng lại báo của Đức là báo Spiegel. Ở Bắc Kinh, Trung Quốc ăn mừng chương trình phát triển vĩ đại nhất đường tơ lụa mới kể từ thời kế hoạch Marshall, tức là anh copy. Châu Âu và Đức thì đang hoài nghi, cho tới bây giờ chưa đáp ứng thiện ý của người Trung Quốc. Trung Quốc gọi và hầu như tất cả đều tại đấy. Trên 100 nước từ 4 châu lục đã gửi đoàn đại biểu, từ Tây Ban Nha đến Bắc Triều Tiên, từ Chile cho đến Tajikistan. Putin cũng đã bay tới, Bộ trưởng Ngoại giao Burma Aung San Suu Kyi, Tổng thống Philippines Duterte, và từ Berlin, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đức Brigitte Giffries Cuối tuần qua Bắc Kinh nhẫn nại chịu sự cấm đường, các biện pháp an toàn và sự hiện diện của công an nhiều chưa từng có. Lý do cuộc gặp thượng đỉnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc ăn mừng đường tơ lụi mới, sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm trói các nước, đấy nhá, trói các nước dọc đường, theo đường mậu dịch cũ, trên bộ và dưới biển, chặt hơn với quốc vương trung tâm, chặt hơn với quốc vương trung tâm, thì tôi nghĩ là không phải là chặt hơn với quốc vương trung tâm, mà phá vây, phá vòng vây của Mỹ và thế giới. Với một khối 900 tỷ đô la thì đây là một chương trình lớn nhất kể từ kế hoạch Marshall của Mỹ sau đại chiến thế giới II, nhằm khôi phục châu Âu sau đại chiến. Trung Quốc muốn đầu tư ra nước ngoài, ngoài Âu Á, các đường đống ống dẫn dầu, các nhà máy phát điện, một mạng lưới đường bộ, đường sắt, cảng biển và cảng hàng không giữa các nước Á-Âu, chính xác hơn, hạ tầng cơ sở, và nó xoay quanh sự vinh quang và ảnh hưởng của Trung Quốc, tóm lại là đường lối chính trị địa lý, tức là địa chính trị nó phá vây rồi. Và đài VOA này phân tích về bên được lợi là ai và kẻ mất là ai, bên tóm lại là bên được lợi là anh Trọng Tàu, là trước tiên là anh Tàu có lợi là anh tự giúp mình. Các doanh nghiệp xây dựng, luyện thép, vận tải đang nợ chồng chất, sản xuất siêu quá tải, đấy, khủng hoảng thơ. Các thành phố, các địa phương mà có nhiều doanh nghiệp này đã có hạ tầng cơ sở tốt, cho nên họ không có nhiều hợp đồng lớn để có đủ việc làm cho hàng triệu công nhân. Anh là lợi dụng cái tình trạng là ở các nước chậm tiến thì các doanh nghiệp sẽ nhiều nước đang cần đường bộ và đường sắt hiện đại và mất điện không phải là họa hoạn. Tại sao Trung Quốc lại không thu lợi từ đó? Kế hoạch Marshall không những giúp châu Âu mà cả kinh tế của Mỹ nữa. Còn nhiều dân tộc giữa Lào và Morocco có thể thu lợi từ những đầu tư của Trung Quốc, nơi mà tiền tỷ trôi đi, tiền triệu đã lắng lại. Điều đó đã rõ qua việc xây dựng các địa phương ở Trung Quốc trong những năm qua và hàng trăm nghìn cán bộ bị sa thải. Thế là bên được lợi là hoàn toàn là anh Tàu, và kẻ không được lợi, kẻ mất là ai? Các nước như Sri Lanka hoặc Kenya đã có người xuống đường vì họ, những người bên lề dự án, sợ mất tài sản và nhân quyền. Tôi mấy tuần trước tôi đã bình luận về cái chuyện anh Tàu đầu tư vào rồi đem thợ sang và dân nó bất mãn, nó biểu tình quá, anh sợ dân châu Phi nó dữ dội quá, chưa có lệnh của cấp trên là mấy anh Tàu mà sang đó anh bỏ chạy về Tàu hết trơn. Đấy, kẻ mất người ta phản ứng, và anh thực hiện cái kế hoạch giống như Phong Sa ở Trung Đông và Bắc Phi mà bị đuổi hết trơn rồi. Trung Quốc đầu tư vào các Cộng hòa Xô Viết trước đây như là Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan và Bạch Nga, và là sẽ ảnh hưởng tới sự bá chủ của Nga đấy. Anh Nga thì chắc là đã ủng hộ, là bởi vì anh đầu tư vào những cái nước cựu thuộc địa của Đế quốc Liên Xô. Và sau khi phân tách về bên được là ai, bên kẻ mất là ai, và bây giờ đến những người hoài nghi là ai, là từ Liên minh châu Âu có các thủ tướng các nước Ba Lan, Hungary, Séc và Hy Lạp tới Bắc Kinh, từ Ý có Paolo Gentiloni, từ Tây Ban Nha có tức là gì, nhưng mà riêng bà thủ tướng Merkel và bà thủ tướng của Anh là Theresa May tham dự, nhưng họ không tham dự mà họ chỉ cử bộ trưởng đại diện, họ hoài nghi cho các hành trình là Bắc Kinh. Và trong cái hội nghị thì Trung Quốc lại từ chối những yêu cầu của châu Âu về sự minh bạch. Minh bạch như là anh quảng cáo, cũng như là anh, cái chi phí cho môi trường và xã hội quá cao. Chi phí anh hồi hứa quá cao nha, anh có làm không? Anh có thực hiện không? Tóm lại là với kế hoạch này thì anh Tàu anh chỉ dựa trên nhu cầu của mình mà không cần lưu ý đến Brussels và Berlin, tức là Liên Hợp Châu Âu đó. Đó là anh ở Bắc Phi anh xây một cái nhà thờ lớn cho Algeria. Trước đây vài tuần đã khai trương Mochi En Jaze cao 265 mét, giống như ở Campuchia đó, một công trình kiến trúc cao nhất châu Phi, một nơi cầu nguyện to nhất thế giới. Xây nhà lên nhà lầu này không phải do doanh nghiệp Âu Châu, mà do một doanh nghiệp có trụ sở Bắc Kinh, có tên là China State Construction Engineering Corporation. Cách xa cái nơi mà anh cây xây nhà thờ đó, cách xa đến 9.000 km, bàn tay anh vươn rồi. Anh bị chặt nhiều rồi, nhưng bây giờ anh vươn lại. Bây giờ tôi điểm trở lại cái báo chí, báo ở trong nước, báo ở trong nước cũng đăng về một vành đai con đường là cái đang ở trên Soha, soha.vn, một vành đai một con đường, một loạt bài về cái một vành đai về con đường của Bắc Kinh. Nhưng mà loạt bài này tôi chỉ đọc tựa đề của các loạt bài này thì đủ thấy rằng thì là ở trong nước lề phải của dư luận nó như thế nào. Bài thứ nhất là tựa đề là các nước lớn thờ ơ với hội nghị con đường tư lợi mới ở Bắc Kinh. Rồi bài T là Australia, tức là nước Úc đó, dội nước lạnh vào sáng kiến 4.000 tỷ USD của Trung Quốc. Và một tin nữa là tướng lĩnh Mỹ lo đại chiến tranh với Trung Quốc biển bùng nổ, Biển Đông chỉ là món khai vị. Rồi bài nữa có tựa đề là sau 2 thiên niên kỷ, thời kỳ đại chiến quốc đang tái hiện dưới bàn tay Tập Cận Bình. Lãnh đạo, tôi đọc cái lời mở đầu, lãnh đạo Trung Quốc đưa ra chiến lược một vành đai một con đường, coi đó là một chiến lược tổng hợp bao gồm các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao và quân sự. Là trong nước nhỉ? là giấy dư luận chi tiết ở trong nước, người ta chú ý đến sự bành trướng của Tàu Cộng như thế nào. Tiếp theo là sáng kiến của Tập Cận Bình bị lật tẩy, hai chấm, Trung Quốc sắp bành trướng bằng quân viễn chinh. Một tức là lời mở đầu của cái bản tin này là Trung Quốc đang biến chiến lược kinh tế đa quốc gia thành chiến lược an ninh toàn cầu. Đấy là lời đánh giá của học giả Nhật Bản. Rồi tiếp theo là một bài nữa có tựa đề là giấc mơ Trung Hoa trong kép ư, nhìn vào chỗ trống trong cuộc gặp Tập Cận Bình là biết Trung Quốc thảm bại rồi đó. Nhưng mà chỗ trống là những nước này không chơi đó. Một bài đó có thể đề là một vành đai, một con đường sợi dây Trung Quốc trói buộc ASEAN. Rồi thì các bản tin này là tôi lát nữa tôi đi sâu vào chỉ một bản tin này. Có thể đề là vì sao chiến lược tâm đắc nhất trong thời kỳ lãnh đạo của Tập Cận Bình cầm chắc thất bại. Đây. Bài nữa có thể đề là một tiền lệ nguy hiểm ở nơi ít ngờ vực âm mưu với vòi bạc tuộc của Trung Quốc. Đấy, chỉ điểm qua cái tựa đề là tôi biết là anh âm mưu của anh Tàu bị lộ tẩy ra, không có giấu được ai nữa. Và cái bài này có tựa đề bài từ một năm trước. Ít ai biết quốc gia nhỏ bé Djibouti ở khu vực sừng châu Phi lại là địa điểm đặt căn cứ quân sự của nhiều nước lớn. Giờ đây, quốc gia này sắp chào đón một vị khách mời khai bách mới là Trung Quốc. Để anh ta nghe, một năm trước tôi thấy anh hải cảng ở đó rồi. Đó. Và bản tin nữa, là tôi lấy cái tựa đề của bản tin cuối cùng ở trong cái bài này, là trong cái blog Soha này, là còn lâu Trung Quốc mới bắt chước được Mỹ sau Thế chiến II. Và có cái đoạn mở đầu thì tôi được giới thiệu luôn việc sao chép một cách gần như nguyên vẹn cấu trúc và mục tiêu của kế hoạch Marshall đang cho thấy khát vọng của Trung Quốc trong việc đạt được thành tựu tương tự như của Mỹ trong việc chuyển đổi nền kinh tế. Nhưng có vẻ như Bắc Kinh đã không tính đến sự khác biệt về bối cảnh giữa hai thời điểm cách nhau hơn 7 thập niên. Đặt đến đây thì tôi liên tưởng tới một cái câu tục ngữ rằng con ếch muốn phình to cho bằng con bò. Anh muốn sao chép kế hoạch Marshall, nhưng mà anh không làm được đâu. Bây giờ tôi xin đi vào chi tiết cái bản tin mà lúc nãy tôi đã đọc, cái tựa đề là lý do một vành đai một con đường của Trung Quốc chắc chắn thất bại. Đây là bài của Nguyễn Linh ngày 11 tháng 8 năm 2016, tức là bài từ năm ngoái nha. Không phải đến bây giờ anh quảng ngang lờ lên là anh phải phá vây rồi. Từ lâu người ta đã biết anh thất bại rồi. Tăng trưởng chững lại sau nhiều năm vung tiền đầu tư, dẫn đến bong bóng bất động sản và chứng khoán khổng lồ. Nước tàu trong năm 2016 khủng hoảng chứng khoán đến 3 lần. Bất cứ nước tư bản nào mà khủng hoảng chứng khoán chỉ một lần thôi là muốn xính với thì phải khủng hoảng 3 lần. Anh trở thành con ếch rồi. Bây giờ anh cứ phình to lên, nhưng mà con bò tôi cho rằng cái diễn đàn một con đường một vành đai này của anh Tàu chỉ là một cái nỗ lực phá vây ngũ mài hòa quyền để mà phá vây thoát vây của Mỹ mà thôi. Và bản tin của Nguyễn Linh, bài bài của Nguyễn Linh là sự trùng hợp kỳ lạ giữa anh Tàu, trùng hợp kỳ lạ thì anh copy thôi, sự trùng hợp lạ kỳ. Bằng việc thực hiện một kế hoạch cung cấp vốn và xây dựng cơ sở hạ tầng khắp châu Á, chủ nhân kế hoạch chỉ cần một mũi tên để bắn trúng bốn mục đích. Một mũi tên bắn trúng một. Thứ nhất là gì? Là giúp tạo ra nhu cầu ở nước ngoài đối với các sản phẩm thép. Đó, anh đầu tư và xây dựng đường cống là để tiêu thụ thép thặng dư của anh Tàu, thép, xi măng và nhà thầu xây dựng, từ đó đảm bảo tỷ lệ người lao động có việc làm ở trong nước. Đến mục tiêu bắn trúng bốn đích thứ hai là kế hoạch đưa các nước láng giềng lại gần hơn quỹ đạo kinh tế của nước Tàu, do đó cải thiện cả quyền lực cứng và quyền lực mềm của lãnh đạo của Tàu trong khu vực. Cái thứ ba là nhằm dự định đưa đơn vị tiền tệ của mình thành lựa chọn thay thế cho đồng đô la. Đó, anh trên thị trường quốc tế bây giờ anh đọc đồng đô la để xem nước Mỹ dãy nảy lên như thế nào. Thứ tư là đề cấp vốn cho kế hoạch, nước chủ nhà sẽ thành lập một ngân hàng đa dạng thế AIIB đó, với mục đích làm giảm tầm ảnh hưởng của cơ quan tiền tệ tại Washington. Nhưng mà tại sao anh phải làm thế? Là vì cả thế giới khăng khăng về tính minh bạch và nghiêm túc, cho nên anh phải thay thế người ta này bằng cách đưa ra các gói cho vay nhạy cảm về văn hóa. Với kế hoạch nói trên, tác giả hy vọng sẽ nắm vị thế bá chủ khu vực quốc gia mà này coi là quyền đương nhiên của một quốc gia đứng đầu châu Á về tiềm lực kinh tế và chính trị. Nếu ai có cảm thấy đây là một kịch bản quen thuộc, chẳng những anh copy Mark Sam, anh copy anh Tàu, anh Nhật nữa, mà bản tin này, bài phân tích này của Nguyễn Lê cho biết rằng Nhật đã thất bại rồi thì anh Tàu chạy đâu. Thực tế trên đây là mô tả của bản kế hoạch do cựu Thủ tướng Nhật Bản Keiji Obuchi khởi xướng trong thập niên 90, một kế hoạch giống tới mức đáng kinh ngạc. Tôi nhắc lại này, thì anh Nhật năm xưa muốn cạnh tranh với nước Tàu về cái lãnh đạo thế lực mềm trên thế giới. Thế lực mềm là gì? Là tài nguyên và kỹ thuật. Anh Nhật cũng như anh Tàu không có đủ khả năng như nước Mỹ về tài nguyên cũng như về kỹ thuật, mà cứ muốn vươn lên phải đánh đổ đô la. Mà ngoài thế lực đô la, nước Mỹ lại còn cái thế lực dầu hỏa đó, anh dầu hỏa nhất thế giới. Anh Tàu với anh Nhật không có cả hai thứ đó, mà còn cái thứ ba nó là đất hiếm nữa. Anh rất hiếm thì anh Tàu có, nhưng mà anh khai thác gần hết rồi, mà anh khai thác rất hiếm thì môi trường anh bị hủy hoại. Cho nên bây giờ cả thế giới đặt vấn đề môi trường với anh, thì anh làm sao mà khai thác đất hiếm như trước được nữa. Đấy là anh Tàu muốn nói bắt chước anh Nhật năm xưa, và anh Nhật đã thất bại rồi. Thì bản tác giả bài này cho biết rằng anh Nhật, anh Tàu sẽ không tránh khỏi thất bại. Là vì không ai cho Bắc Kinh đề án của cựu thủ tướng Obuchi đã thất bại thảm hại. Rồi bây giờ bà tác giả này cũng thấy là anh đi và sẽ vết xe đổ của ông Kobuchi để làm sao thoát khỏi được. Ngay từ đầu, kế hoạch của Nhật Bản đã vướng phải nhiều tranh cãi về các điều kiện và cáo buộc. Điều kiện là anh sẽ phải làm chủ được tài nguyên và kỹ thuật. Anh không làm chủ được cái đó bằng nước Mỹ mà anh cứ đòi thay thế nước Mỹ. Đề án để lại nhiều tác động tiêu cực, đồng thời đánh dấu khoảng thời gian e dè trong đầu tư quanh khu vực. Theo cái viết Tom Holland của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, mọi dấu hiệu đều cho thấy sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc sẽ đi vào vết xe đổ của Nhật Bản. Nhưng mà bản tác giả cũng cho biết Bắc Kinh hoàn toàn có thể thử sức, song điều đó sẽ dẫn họ tới một vấn đề khác là gì? Là châu Á cần phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng khả năng tiếp nhận dự án rất có hạn. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, xây dựng một tuyến đường sắt tốc độ cao, hoặc sân bay đẳng cấp khá dễ dàng, miễn rằng đủ kinh phí. Đó, anh Tàu vốn đâu đủ kinh phí. Đó. Thế nhưng, xây dựng một tuyến đường sắt tốc độ cao phù hợp với bài toán kinh tế lại vô cùng khó. Nếu Bắc Kinh thực hiện dự án với tốc độ và số lượng đủ để tiêu thụ hết khối sản lượng dư thừa, việc lãng phí ngân sách, công trình bỏ hoang và tham vọng, tham nhũng tăng cao là kết cục không tránh khỏi. Tức là anh đem sắt dôi dư của anh ra và xây ra rồi, xong rồi để đổ bỏ không ai xài. Những rào cản kể trên đồng nghĩa với tham vọng đưa đồng nhân dân tệ thành đồng tiền chung châu Á bằng cách thúc đẩy hình thức cho vay chắc chắn sẽ thất bại. Điều mà các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc hình dung gần giống với kế hoạch Marshall của Mỹ vào cuối những năm 1940. Khi đó, Washington đã bơm tiền vào Tây Âu để phục vụ công tác xây dựng sau chiến tranh nhằm xác lập vị trí hàng đầu của đồng US đô la mong trong dự trữ tiền tệ của thế giới. Nhưng châu Âu thập niên 1940 khác xa với Trung Á của ngày hôm nay. Dù cơ sở vật chất bị chiến tranh hủy diệt, kiến thức nền tảng và sức mạnh của thể chế châu Âu hầu như vẫn còn nguyên. Việc tái thiết dựa trên nền tảng đó dễ dàng hơn rất nhiều. Trong khi đó, nền tảng của châu Á vẫn đang được phát triển. Xây dựng cơ sở vật chất như bến cảng hay đường sắt có thể chỉ mất vài năm, nhưng bồi dưỡng nguồn nhân lực và cơ chế để vận hành bến cảng đó một cách hiệu quả là cả chặng đường dài. Xây ra rồi bỏ hoang. Vỡ bong bóng địa ốc nhà như vậy đó. Vì thế các tổ chức tín dụng quốc tế như World Bank đặt nặng yêu cầu thực tiễn, có vẻ các quan chức cao cấp được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hoành tráng của Trung Quốc cũng công nhận những hạn chế này và đang hạ thấp tham vọng của mình xuống. Đây là phản ứng hợp lý, nhưng nó cũng có nghĩa rằng thành quả của một vành đai một con đường sẽ kém rất xa hơn những mục tiêu ban đầu, giống như kế hoạch của Nhật Bản gần hai thập kỷ trước. Con ếch muốn to bằng con bò đó. Bây giờ trong cái tình trạng con ếch muốn to bằng con bò như thế thì liệu anh Tàu có thoát nổi vòng vây không, hay là chỉ bị bể bong bóng? Thì tôi nhắc lại rằng ông Donald Trump với lý tưởng America First là vì ông nắm vững rằng nước Mỹ có đủ tài nguyên và kỹ thuật để mà khống chế những cái thế lực của hai đế quốc Ottoman và Cộng sản còn lại. Bây giờ tôi trở về một bài báo của website Dân Báo ở trong nước, là bài của Nguyễn Thị Thảo An, có tựa đề là Chặt tay Trung Quốc, ván cờ mới của Mỹ đó. Mỹ đang chặt tay Trung Quốc bằng vấn đề Bắc Triều Tiên đó. anh lộ tẩy Bắc Triều Tiên, anh mở cái này để thoát vây. Bây giờ để xem cái ván cờ mới của Mỹ như thế nào. Tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Bắc Hàn chưa lúc nào như lúc này. Cả thế giới đang kín thở chờ đợi ai sẽ bắn phát pháo đầu tiên, Mỹ hay Bắc Hàn. Và Thảo An đặt tiểu đề mục là súng đã lên nòng. Trung Quốc hầu đấy nhá, Trung Quốc hầu như đã bất lực trong vai trò nước lớn, thất bại không thuyết phục được Kim Jong Un. Điều này cho thấy Kim Jong Un trẻ người nhưng không non dạ. Ủn không ngoan trong một kép, không ngoan như ông già Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. À, cảm ơn Nguyễn Thảo An. So sánh Bắc Triều Tiên với anh Việt Nam Cộng sản, Ủn nó không ngoan như là những anh Việt Nam Cộng sản. Và Thảo An tiếp tục, Kim Jong Un đang tìm cách thoát chung điều mà cả nước Việt Nam đang mơ ước. Hôm qua, sau khi Kim lại thử hỏa tiễn thất bại một lần nữa, hôm qua lần đầu tiên Mỹ cũng thử hỏa tiễn lên lục địa ICBM 3 từ California có khả năng bắn tới Bắc Hàn. Sau vụ thử thành công, Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối thoại song phương với Bắc Hàn. Điều này có nghĩa là Mỹ sẽ không thương thuyết kiểu sáu bên như đã từng thương thuyết trong hơn 20 năm qua. Đấy. Nãy tôi nói là mười mấy năm, bây giờ Thảo An cho biết là tới hơn 20 năm rồi. Và Thảo An nào cho rằng đây là một chiêu mới trong ván cờ cũ. Biến bán đảo Triều Tiên thành một khu vực phi hạt nhân, ổn định hòa bình cho khu vực. Đổi lại, Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ và giúp kinh tế Triều Tiên phát triển hùng mạnh giống như Nam Hàn. Kim Jong Un đang nhức đầu đây, chú Un đang đứng trước một bài toán hóc búa. À. Mặc dù khoảng 60% sống nhờ viện trợ của Trung Quốc và bị Trung Quốc kiềm chế qua nhiều hình thức cấm vận như vụ trả than đá, phong tỏa ngân hàng, và nhưng Kim Jong Un vẫn sống được. Trung Quốc trong 5 năm nay vẫn cố gắng tổ chức một cuộc đảo chính hay thanh trừng nội bộ để loại Kim Jong Un nhưng đều thất bại. Đổi lại, chú Un cũng tự vệ bằng cách triệt hạ cho bằng được lá bài tẩy của Trung Quốc là Kim Jong Nam và phe phái, đồng thời để tìm cách thoát chung Bắc Hàn cũng gửi cả 100,000 công nhân lao động xuất khẩu hay tổ chức các nhóm kinh tài ở nước ngoài để tự lực ngoại tệ. Bây giờ anh ổn định thương thuyết song phương với Mỹ. Phần Trung Quốc chưa bao giờ bị mất uy tín với thế giới nhỉ? Trung Quốc đã bất lực không cầm chế được đàn em bằng đó là đồng thời bị loại ra khỏi bàn thương thuyết song phương. Trung Quốc lại càng không thể bị để vuột bát nước Bắc Hàn, cánh tay mặt tay trái của Trung Quốc chia ra một cái bắt tay cho Kim Jong Un. Rõ ràng Mỹ muốn chặt một bàn tay của Trung Quốc, bao giờ thì Mỹ sẽ chặt nốt cánh tay kia, tức là cánh tay kia là anh Việt Nam Cộng sản hoan hô Nguyễn Thị Thảo An. Trong chiến lược giành lại hải phận quốc tế, Mỹ cần chặt cả hai tay của Trung Quốc trước khi hành động. Đối thoại song phương là một phần trong chiến lược mà ông Tâm đã nhắc đến trong kỳ tranh cử. Ông đã từng nói ông có thể nói chuyện với Kim Jong Un. Và Thảo An kết luận rằng dân tộc Việt Nam đang chờ một cái chặt như thế. Tôi đã nhắc rồi, với ông Donald Trump thì sau khi Bắc Triều Tiên sẽ tới anh Việt Nam Cộng sản. Và bây giờ là thêm một bản tin nữa là Nguyễn Trọng Dân của Dân Làm Báo lược dịch bài của tác giả Gordon Chang. Tác giả Gordon Chang là một tác giả Mỹ lai tàu, Mỹ gốc tàu, là một trong hai tác giả mà tôi chú ý từ cả chục năm trước đây. Là ngoài ông Peter Navarro thì có ông Gordon Chang cũng biết nói về cái mầm mống nổi loạn và siêu sụp đổ của tàu. Bây giờ Nguyễn Trọng Dân của Dân Làm Báo lược dịch bài của Gordon Chang có tựa đề là Trung Cộng vừa tạo ra cớ quá rõ ràng và chính đáng để Tổng thống Trump thẳng tay trừng phạt, đúng. Anh lại tỏ ra là anh đánh đồng đô la. Đấy là... Bây giờ tôi đi vào chi tiết của bản tin này. Mới hôm thứ Bảy, vừa rồi không thấy đề thì không biết là ngày nào, Bộ trưởng Công nghiệp và Kỹ nghệ Thông tin của Trung Cộng làm Miêu... Tức là Miêu... Uy đã phải ráng chấn an giới kỹ nghệ của các nước là chính sách tài trợ các công ty nhà nước của Bắc Kinh không nhắm vào tham vọng đè vào các công ty ngoại quốc đầu tư tại đất này. Tức là anh thế giới anh cái đầu tư ấy anh đè bẹp Bây giờ Mỹ rút ra, nhưng còn anh còn lại anh đối phó với Mỹ bằng cách này, anh đè bằng các công ty còn lại của thế giới cho nó tạo. Nhưng mà bây giờ là bị phản ứng. Bộ trưởng Wei đang cố và phản bác lại sự chỉ trích của các công ty ngoại quốc đối với chính sách ưu đãi các công ty quốc doanh do Bắc Kinh đưa ra. Tháng trước, Trung Quốc đã đưa ra chính sách hỗ trợ các công ty quốc doanh do Bộ Công nghiệp và Kỹ nghệ Thông tin chủ quản, có tên là Sản xuất tại Trung Quốc, viết tắt là CM25. Thì tôi đoán là CM là China Manufacturing, nhưng không biết có đúng hay không. Mọi quốc gia đều có chính sách để ráng hỗ trợ nền sản xuất, hỗ trợ nền sản xuất nội địa, nhưng kế hoạch CM2025 của Bắc Kinh hoàn toàn không nằm trong mục tiêu này. Kế hoạch này sẽ tung ra gần 300 tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ trên dưới khoảng 10 ngành kỹ nghệ, từ công nghệ hàng không, công nghệ sản xuất, các nghề máy tự động cho kỹ nghệ, công nghệ sản xuất xe điện, sản xuất các mảnh vi tính bán dẫn, vân vân. Mục tiêu của kế hoạch này là muốn nền công nghiệp và kỹ nghệ thông tin của Trung Cộng có đủ khả năng tự sản xuất mọi thứ cần thiết ở mọi công đoạn, để thị trường kỹ nghệ của đất nước này trở nên khép kín, không còn chỗ để các công ty ngoại quốc hoạt động từ đây cho đến trước năm 2020 và 5 năm sau đó. Đây là vùng ngoại thoát vậy đó. Nói một cách ngắn gọn hơn, Bắc Kinh muốn nền sản xuất nội địa chiếm 80% tổng sản lượng trong nền kinh công nghiệp kỹ nghệ cao. Để đạt được tham vọng này, kế hoạch CM2025 luôn đã tuôn tài chính dồi dào từ ngân quỹ quốc gia để các công ty quốc doanh của Trung Quốc bành trướng ra sức thâu tóm tất cả các công ty ngoại quốc liên quan đến các ngành kỹ nghệ nêu trên. Hội đồng Thương mại và Đầu tư tại Trung Cộng của Âu Châu khẳng định kế hoạch CM2025 thật ra đây là kế hoạch quốc hữu hóa mọi ngành nghề kỹ nghệ then chốt, từ sản xuất đến tiêu thụ và triệt tiêu cạnh tranh tự do. Anh làm như thế thì ai phải chơi với anh? Viện Nghiên cứu Chiến lược chuyên về các vấn đề Trung Quốc của Đức là Mercator khẳng định rằng Bắc Kinh đang tạo ra các đại công ty rất mạnh để hòng độc chiếm thị trường nội địa và có ưu thế cạnh tranh trên thị trường tự do quốc tế trước các tập đoàn tư bản tư nhân của các nước khác. Ủy ban Giám sát Thương mại Hoa Kỳ cũng đang sắp sửa công bố quan điểm của chính phủ mình, tương tự như quan điểm của Hội đồng Thương mại châu Âu Châu. Bộ trưởng Wei đó, cái ông mà bị gọi về khẩn cấp đó, cố phản bác lại cáo buộc như trên đối với Bắc Kinh. Vào hôm thứ Bảy, ông ta đã vòng vo lý giải kế hoạch CM2025, nhưng hoàn toàn cứng họng khi cố che đậy âm mưu độc chiếm thị trường nội địa của Bắc Kinh. Ông ta chối và cho rằng con số chỉ tiêu chiếm 80% thị trường nội địa chỉ là dự đoán. Ông nói nguyên văn rằng, ông lấp liếm như thế này: chúng tôi thực hiện kế hoạch này hoàn toàn không vì tham vọng độc chiếm thị trường với chỉ tiêu 80% như kể ra. Tuyên bố của Wei không thể nào tin được. Kế hoạch CM2025 là một sự sao chép về chiến lược của Bắc Kinh đã từng đem ra sử dụng trong quá khứ để cô lập các công ty ngoại quốc làm ăn tại đất nước này. Bắc Kinh từng có nhiều chính sách ban hành thành công trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, nhưng chính sách CM2015 này, 2025 nhé, thì lại không thể nào thành công vì quá hoang tưởng vẽ vời, như lời khẳng định của giáo sư Sarah Su thuộc Đại học New York. Trước hết, CM2025 đã sai lầm bỏ qua một lỗ hổng thường thấy đối với hệ thống kinh doanh quốc tế, đó là sự trì trệ thiếu linh động của các tập đoàn kinh tế quốc doanh. Tất cả quốc doanh nào cũng thế, quốc doanh của Mỹ cũng thế, cả thế giới thế quốc doanh là nó không hiệu quả. Bây giờ anh quốc doanh hóa thì nền kinh tế của anh sẽ vất vả mà thôi. Đúng là Bắc Kinh có một vài công ty quốc doanh là ăn nên làm ra, chẳng hạn như đại công ty Huawei Technology. Tuy nhiên, đem sự thành công của công ty này mà sẽ nhân rộng ra cho nhiều công ty khác trên dưới, của trên dưới 10 ngành kỹ nghệ khác nhau, là điều mà lề lối điều hành kinh tế quốc doanh không thể nào thực hiện nổi. Và giáo sư Hsu cũng từng nêu ra nguyên văn rằng, liệu chương trình CM 2025 tốn kém này có cần thiết không, khi hiệu quả đem lại cũng chỉ bằng sự mở cửa tự do cạnh tranh, buộc các công ty ngoại quốc phải năng động cải tiến và hoạt động hiệu quả hơn. Đúng. Bắc Kinh cố gắng bảo hộ mậu dịch, đóng cửa thị trường nội địa cho bằng được, nếu có thể. Thế nhưng, về lâu về dài, thì chính sách bảo hộ mậu dịch, đóng cửa thị trường đem đến đại họa. Kinh tế của Trung Quốc lao xuống đáy vực chỉ trong 10 năm Mao cầm quyền. Ngày hôm nay, nền kinh tế của Trung Cộng đang có xu hướng đi theo vết xe đổ của Mao. Trung Quốc sau một thời gian cam kết mở cửa và cải cách kinh tế bởi Đặng Tiểu Bình, được phục hồi và tăng trưởng nhanh chóng, nay lại đang lao vào với một tốc độ ngày càng nhanh theo quan điểm kinh tế của Mao, tức là mọi thứ đều phải do nhà nước kiểm soát. Và như thế này hết sức hoang tưởng mà nói, chỉ có thể thành công khi các công ty ngoại quốc quy phục Bắc Kinh hoàn toàn, mà không phản đối chống trả sự khống chế thị trường của Bắc Kinh. Năm ngoái, đầu tư ngoại quốc và Trung Quốc đã giảm hẳn, và sự sút giảm đầu tư vẫn không dừng lại vào năm nay, nhất là trong khi kinh tế của Trung Cộng vẫn đang tiếp tục co cụm và suy thoái, và cần đầu tư ngoại quốc để chống đỡ suy thoái, thì Bắc Kinh lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến tình trạng đầu tư sút giảm, kinh tế co cụm càng nhanh hơn, khi mà Bắc Kinh tiếp tục hạn chế tối đa, không cho các công ty ngoại quốc chuyển lợi nhuận của mình về lại bản xứ trong nỗ lực và dã tâm bóp nát các công ty ngoại quốc của họ tập. Càng nhiều tiền đầu tư và kỹ thuật đổ vào thì càng tốt cho nền kinh tế đang co cụm của Trung Cộng, thì kế hoạch CM 2015 chỉ khiến giới đầu tư tháo chạy khỏi Trung Quốc để đầu tư vào các quốc gia khác khác. Và đúng như sự khẳng định của Hội đồng Thương mại ở Trung Quốc và Âu Châu là kế hoạch CM 25 chỉ cố xua đuổi các công ty ngoại quốc để rồi khả năng cải tiến kỹ thuật của nền kinh tế Trung Cộng bị tổn thất. Đúng. Và cuối cùng, các quốc gia khác sẽ bắt đầu tiến hành bảo hộ mậu dịch đối với Trung Cộng để chống lại kế hoạch CM 25. Vì thế, anh đang giữ, mình gọi về gấp đấy. Và bài Nguyễn Trọng Dân cũng dẫn chứng là bài dẫn chính ông Peter Navarro. Như tờ báo Financial Times loan báo, Peter Navarro, người đứng đầu Hội đồng Cố vấn Thương mại do Tổng thống Trump mới thành lập, cùng với Cố vấn trưởng là Steve Bannon, đang có nhiều ảnh hưởng tại Tòa Bạch Ốc và thắng thế trong quá trình tranh cãi khi vạch định kế hoạch thương mại cho chính phủ Hoa Kỳ. Nếu quan điểm về đối sách thương mại của hai vị yếu nhân này được Tổng thống Trump nghe theo hoàn toàn, thì Hoa Kỳ sẽ phản ứng quyết liệt trước chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch rất bấp bênh của Trung Quốc, của Bắc Kinh. Dù sao đi nữa, trong bài diễn văn tại Hội đồng Thương mại Quốc gia, tiến sĩ Navarro cũng đã khẳng định là thâm hụt mậu dịch cũng là vấn đề an ninh quốc gia, và chỉ đích danh Trung Cộng là nguồn gốc của hơn phân nửa tổng giá trị giá thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ. Trong ngoặc đơn, ý của Navarro muốn là ám chỉ Trung Cộng thực sự là mối đe dọa chính yếu đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Cảm ơn Nguyễn Trọng Dân, Dân đã đem bài này về. Lời khẳng định của tiến sĩ Navarro không phải là không có lý. Những công ty của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng trực tiếp do kế hoạch CM 2025 của Bắc Kinh chẳng ai khác hơn là chính Boeing, Intel và General Electric. Những cái công ty này, ông Trump cũng đã thuyết phục người ta đem về Mỹ, lợi như nào hại như nào, và anh nào chạy chậm như anh Boeing, anh Intel và anh General Electric thì cũng bị tàu nó đuổi mà thôi. Mà tàu nó đuổi thì có lợi cho Mỹ và rất có hại cho chính nước tàu. Nguyễn Trọng Dân kết luận: Trump được thắng cử để đảm nhiệm trọng trách bảo vệ quyền lợi của Boeing, Intel và GE, cũng như bảo vệ công ăn việc làm cho giới công nhân thợ thuyền tại Mỹ, và trước cách ứng xử đầy dã tâm của Bắc Kinh muốn khống chế mậu dịch, Bộ trưởng Wade thực tế đang tặng cho Tổng thống Trump một cái cớ quá rõ ràng và chính đáng để ông thẳng tay trừng phạt Trung Cộng về mậu dịch. Cái bài này rất là, tôi đem vào rất là đúng mức, đúng lúc. Và anh Tàu phá vây, mà càng phá vây thì càng chọc cho người ta vây anh mạnh hơn mà thôi. Bây giờ bài cũng là của người trong dân, cũng là dân làm báo. Thì sau cái bài vừa rồi thì Nguyễn Trọng Dân lại viết thêm một bài nữa cho dân làm báo, có tựa đề là Kinh tế của Trung Cộng đang rối loạn mạnh. Hôm thứ sáu tuần rồi, cả thế giới hết sức ngạc nhiên khi Bộ trưởng Tài chính của Trung Cộng Tiêu Thiệp Xiao Yi, dịch ra là Tiêu Thiệp, đã buộc phải hủy bỏ cuộc gặp gỡ Tây Ba vô cùng quan trọng với hai vị Bộ trưởng Tài chính của Nhật và Nam Hàn tại Yokohama để bay về xứ cấp tốc. Nhớ nha, ông Tiêu Thiệp đấy nha. Rời Nhật Bản trong vội vã và bất ngờ, giới chức Trung Cộng chỉ loan báo cáo lỗi là Bộ trưởng Tài chính Tiêu Thiệp cần phải trở về Bắc Kinh gấp để dự cái gì? Trong tô đậm ra là dự cuộc họp nội bộ vì lý do khẩn cấp. Giữa ba vị Bộ trưởng không có xích mích là quán cái nhà mà anh bỏ về, tức là anh cái cuộc họp vì lý do khẩn cấp này. Và anh phân trần và không có vấn đề gì cả với các ông cả. Và ba người đang tiếp tục bàn thảo tiến trình hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực tài chính giữa ba nước bên lề hội nghị phát triển của Ngân hàng Phát triển Á Châu, viết tắt là ADB, Asian Development Bank. Cho nên hành động hủy bỏ cuộc họp không phải là vì tình hình căng thẳng về mặt ngoại giao, mà hoàn toàn là vì nội bộ Trung Cộng đang có những vấn đề đột biến khẩn cấp buộc Bộ trưởng Tiêu Thiệp phải quay về Bắc Kinh ngay lập tức. Và Tàu chỉ cố bưng bít, nhưng mà Nguyễn Trọng Dân thì đấy, giấy thì làm sao mà giấu được lửa. Với cử chỉ này thì buộc để lộ cho thế giới thấy nội tình Trung Cộng đang bất ổn rất nghiêm trọng. Hãng tin Reuters cũng nhận được thêm chi tiết gì, cũng không nhận được thêm chi tiết gì từ Trung Cộng, ngoại trừ biết rõ Bộ trưởng Tiêu Thiệp rời nước Nhật một cách rất là vội vã. Mà người ta dự đoán rằng anh Tiêu Thiệp anh vội vã về là vì thị trường tài chính khủng, chứng khoán tại Trung Cộng đang bị rớt thảm hại, không phải anh. Năm 2016 đã rớt bao phùa rồi, bây giờ là đang 17 lại rớt nữa thì phải là khẩn cấp là đúng rồi. Đi tìm câu trả lời cho lý do gì mà Bắc Kinh lại bấn loạn bất ổn nghiêm trọng đến như vậy, có lẽ cần phải để ý đến một ám ảnh lớn nhất của nền kinh tế Trung Cộng là nợ xấu, non-performing loan, viết tắt là NPL, nợ xấu. Các ngân hàng quốc doanh và ngân hàng trung ương đã không chịu làm sổ sách một cách minh bạch, mà tìm cách giấu giếm, che đậy, ngụy tạo những con số khiến tình trạng nợ xấu của nền kinh tế không những tiếp tục tồn động mà còn tác hại trầm trọng thêm lên trên nền kinh tế. Nó cứ vay tạo về để đi đầu tư, nhưng nó giấu giếm đi, nó khai phá sản. Nó khai phá sản thì là anh không đòi được nào. Để tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao tín dụng hay mức cho vay cần phải được tăng. Thế nhưng nợ xấu do lề lối điều hành đảng trị phe nhóm bao năm qua đã làm các ngân hàng chao đảo đuối sức và không thể duy trì nhu cầu đòi hỏi cho vay của nền kinh tế vào tình trạng suy thoái như hiện nay. Nợ xấu nó đưa đến khủng hoảng ngân hàng. Khủng hoảng ngân hàng thì anh cứ bao che nợ xấu hoài thì anh phải dựa vào quỹ dự trữ quốc gia, và vì thế cho nên quỹ dự trữ quốc gia anh cạn kiệt, mà anh lấy gì mà anh chi tỷ trăm tỷ này trăm tỷ khác cho các con đường tơ lụa Bắc Kinh. Các ngân hàng quốc doanh lại không thể nào báo cáo đúng sự thật, vì làm như thế là bể mặt về chính trị cho đảng cộng sản độc tài. Các ngân hàng quốc doanh đã tìm cách lấp liếm sổ sách và kêu cứu quỹ dự trữ quốc gia, quỹ dự trữ quốc gia y như ở Việt Nam, từ giờ bên Tàu bên Việt Nam y hệt như nhau, nó copy nhau. Thế là bây giờ anh Việt Cộng cũng đang y hệt như thế này, anh Tàu thì còn được 1.000 tỷ, nhưng anh Việt Cộng thì zero rồi, anh Việt Cộng chết sớm lắm. Quỹ dự trữ quốc gia tung tiền ra che lấp các khoản nợ xấu một cách âm thầm ngoài sổ sách để ngân hàng tiếp tục có sức mà cho vay. Hệ thống ngân hàng quốc doanh do đó không có cơ hội cải cách để tự sức mình. làm ăn minh bạch và hiệu quả hơn mà cứ tiếp tục dựa dẫm vào ngân hàng trung ương, để rồi tình trạng nợ xấu còn nguyên không hề thuyên giảm, dẫn đến chảy máu dự trữ quốc gia một cách kinh khiếp và lần hồi làm kiệt sức nền tài chính, dù trên sổ sách chính thức của nhà nước không thấy sự chảy máu này. Theo Bloomberg, là nợ xấu của Tàu Cộng tăng chóng mặt vào năm ngoái như biểu đồ dưới đây. Đó, người ta có biểu đồ về cái gì tăng nợ xấu của anh chối thế nào được. Trong nước anh giấu giếm, nhưng mà người ta biết. Đấy, tôi có cái biểu đồ đây, nhưng mà tôi không thể tường thuật cái biểu đồ đó được. Khi nền tài chính của quốc gia bị kiệt sức do mức nợ xấu tăng quá mạnh ngoài tầm kiểm soát, thì bất luận là mức tín dụng cho sản xuất có tăng đi nữa, thì nền kinh tế cũng yếu đi và chậm lại một cách tự nhiên. Vì thặng dư thu nhập từ nền sản xuất cứ phải mãi lấp vào các khoản nợ xấu khổng lồ để cho sổ sách được chu toàn. Do đó, nền sản xuất không thể thoát nợ được nữa để có thể tiếp tục đầu tư mạnh vào kỹ thuật và nghiên cứu nhằm đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất mà cứ yếu dần đi, do phải gánh chịu nợ xấu của nền tài chính. Khi nền sản xuất bị đuối, thì thị trường nhu liệu, vật liệu bắt đầu suy giảm, rồi thị trường tài chính do đó mà bắt đầu cùng nhau rớt không phanh, sinking together, như biểu đồ của hãng tin Bloomberg trình bày dưới đây. Sản xuất yếu là cái vòng luẩn quẩn, sản xuất yếu ngân hàng cứ phải tăng trưởng, và vì thế đây cái biểu đồ này người ta vẽ biểu đồ anh không thể chối được, nhưng mà tôi không thể nói cái biểu đồ này. Do đó mà tại Davos vào tháng Giêng năm nay, Tập Cận Bình kêu gọi đầu tư gia tăng một chút, trong khi kêu gọi đầu tư vào mới có cái CM2025 mà vào nữa. Đó là lý do tại sao họ Tập đã bị luật sư Gordon Chang gọi là tên ăn mày. Gordon Chang là một do hai tác giả mà tôi thích, Gordon Chang và Peter Marrow, là nói về cái sự suy sụp về kinh tế của nước Tàu rất nhiều. Bây giờ ông Gordon Chang ông gọi ông Tập Cận Bình là tên ăn mày. Anh Tập Cận Bình đi ăn mày như thế, nhưng mà trong nước nó không làm như anh. Nó đưa ra cái CM2025, nó đuổi đầu tư đi đó, thì làm sao mà ăn mày được. Điều khó khăn cho Bắc Kinh là khi mà nền tài chính không điều hành một cách khoa học và trong sạch, thì cũng gây sự cản trở đến sức đầu tư của thế giới vào Trung Quốc, nhất là khi những quy định về các khoản giao dịch chuyển tiền ra ngoài quốc không hợp lý mà chỉ mang tính đảng trị. Trung Quốc do chảy máu quỹ dự trữ đó, là cứ thể bao nợ xấu là chảy máu quỹ dự trữ để lấp liếm nợ xấu, nên buộc phải kiểm soát ngặt nghèo lượng ngoại tệ giao dịch ra ngoài quốc nhằm giảm bớt thâm hụt khiến giới đầu tư bị vạ lây, không thể chuyển dịch thẳng dư đầu tư về lại quốc gia của mình. Do đó, lượng tiền đổ vào Trung Quốc tiếp tục giảm vì các nhà đầu tư ngần ngại, chẳng ai muốn đầu tư vào Trung Quốc nữa. Đó, càng gần đô la thì đô la lại càng chảy máu. Anh cái vòng luẩn quẩn không thể sửa chữa được. Trong lúc nợ xấu của Trung Cộng tiếp tục gia tăng mà đầu tư thế giới vào Trung Quốc lại giảm, nền sản xuất của Trung Cộng lại bị đuối hơi do gồng gánh nợ nần nên co cụm lại, thì sự rối loạn sụp đổ về tài chính là điều không thể tránh khỏi. Bankrupt và hiện tượng bỏ họp chạy khẩn cấp về nhà của Bộ trưởng Tiêu Thiệp hôm thứ Sáu tuần qua chỉ là một biểu hiện mới bắt đầu của sự sụp đổ. Trong tương lai, Bắc Kinh sẽ còn đóng cửa họp kín khẩn cấp dài cho đến khi không thể nào giấu giếm nổi nữa, mà buộc lòng phải công khai thừa nhận nền kinh tế đảng trị đang bị phá sản và vỡ nợ. Diễn đàn con đường tơ lụa, tôi chỉ nó được phá vây là diễn kịch Mai Hoa Quyền để mà che sấp cái sụp đổ bên trong mà thôi. Bản tin của Nguyễn Trọng là dân kết luận rằng không có một phương pháp điều hành kinh tế thiếu minh bạch và độc đoán đảng trị nào, không có một đảng trị nào có thể tồn tại lâu dài cả. Mọi nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay theo định hướng độc tài đảng trị đều phải sụp đổ. Tôi nhắc lại nhé, mọi nền kinh tế theo định hướng xã hội chủ nghĩa hay định hướng độc tài đảng trị đều phải sụp đổ. Càng gắng gượng chống đỡ một cách bịp bợm thì sụp đổ càng thê thảm hơn mà thôi. Tôi nhắc lại rằng anh Tàu đã phá vây bằng AIIB, bây giờ phá vây bằng con đường tơ lụa, nhưng mà sức nội lực của anh như thế này, làm sao anh phá vây được? Và đây là kết luận cuối cùng của tôi. Vâng, luôn luôn tàu là luôn luôn như thế, để che lấp những cái mầm mống nội loạn và sụp đổ thì bên trong, thì anh tàu lại càng phải diễu võ ra ngoài, từ biển Đông bây giờ đến con đường tơ lụa này kia. Năm xưa thì AIIB anh tỏ cử chỉ chiêu dụ nước này chiêu dụ nước kia, chẳng qua thì là chỉ lời hứa, anh không có khả năng để thực hiện các lời hứa đâu. Và nếu anh tàu mà sụp đổ, hoặc là anh tàu bó tay và Bắc Triều Tiên cánh tay phải, cái tay trái của Bắc Triều Tiên là bị chặt, thì đến cánh tay phải của Bắc Triều Tiên là anh Việt Nam Cộng sản đến chạy đi đâu. Và trong lúc này thì anh đóng cái màn kịch thoát trong một cách lộn xộn. Với cái diễn đàn tơ lụa này, con đường tơ lụa này thì với sự hiện diện của anh Trần Đại Quang chủ tịch nước ở đó, và với những cái lời hứa rằng thì là các tranh chấp là cùng khai thác ở Biển Đông này kia, thì chứng tỏ rằng cái là những cái nó màn kịch phát chung của anh chỉ là kịch bản thôi. Và chúng ta chờ xem những ngày sắp tới, khi mà chỗ dựa cuối cùng của anh Việt Cộng là tàu Cộng là bị bó tay hoặc là sụp đổ, thì số phận của anh ra sao? Anh quan tài đã đẩy đến trước mắt anh rồi. Nó trước anh nhắm mắt anh không nhìn thấy quan tài, bây giờ người ta đẩy cái quan tài đến trước anh không thò tay ra sờ thì anh cũng thấy quan tài. Và trước cái quan tài đó, anh tuần trước chúng ta đã thấy rằng anh phản ứng sảng rất nhiều, và càng ứng sảng thì càng bước chân vào quan tài mau chóng mà thôi. Tôi xin hết.